Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Quý vị và các bạn thân mến, Đinh Mạnh Ninh là ca sĩ quen thuộc với nhiều khán giả trẻ. Anh đã ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc qua nhiều ca khúc như Điều Quấy Thích, Dù Có Cách Xa, Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè, Mùa Đông, Mùa Yêu Đầu hay là Mùa Hoa Sữa.
Anh nhớ lần đầu hẹn hò, mùa thu em mang trên tóc mùi hoa sữa đêm. Từ ngày gây đến giờ cũng đã bao lần mùa thu qua. Anh nhớ môi hôn nồng cháy, đôi tay mình nắm chặt trên phố dài. Giờ anh đón gió heo may trên phố buồn, vắng em anh thấy buồn. Cô đơn lạc giữa mùa thu, hoa sữa ngày nào.
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đang thể hiện ca bài hát Hoa Sữa Mùa Thu.
Sau một thời gian vắng bóng, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh sẽ cùng nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hưng và nhạc sĩ Thành Vương mang tới cho khán giả nỗi nhớ và những ký ức dạt dào của tuổi thơ cùng một thời Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè qua những ca khúc làm nên tên tuổi của anh trong live show Bài Ca Tình Yêu sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11 tới đây tại nhà hát Galaxy 87 Láng Hạ, Hà Nội.
Mang hơi thở của cuộc sống, tình yêu, nỗi nhớ và những ký ức dạt dào, những sáng tác của ba nhạc sĩ sẽ mang đến cho người yêu nhạc những trải nghiệm dịu dàng từ pop ballad, trữ tình, cổ điển cho đến âm nhạc dân gian. Với Đinh Mạnh Ninh, những tác phẩm âm nhạc quen thuộc ghi dấu ấn của anh trong lòng người yêu nhạc sẽ được thổi hồn theo âm hưởng mới lạ làm say đắm trái tim khán giả.
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh hiện đang có mặt trực tiếp tại phòng thu của chúng tôi. Và chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng giao lưu với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, chàng ca sĩ, nhạc sĩ đa tài với phong cách trẻ trung. Cuộc trò chuyện được phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 cùng với livestream trên fanpage facebook.com/vv1.vn. Quý vị có thể gọi điện đến các số điện thoại 0243-934-1040 và 0243-5563-563 hoặc comment trên fanpage để cùng giao lưu với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Đức Hưng và biên tập viên Thu Hà. Xin chào ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và cảm ơn bạn đã tham gia mục chat với người nổi tiếng hôm nay.
Vâng, xin chào chị và xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình chat với người nổi tiếng trên VV1.
Vâng, vào 31 tháng 11 tới đây thì Đinh Mạnh Ninh cùng với hai người anh nữa là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hưng và nhạc sĩ Thành Vương có tổ chức một cái live show là Bài Ca Tình Yêu. Vậy cái cơ duyên gì mà Đinh Mạnh Ninh cùng với hai người anh này cùng tổ chức một cái live show chung vào cái thời điểm này?
Đầu tiên thì cho phép Ninh sửa lại một chút là live show Bài Ca Tình Yêu là diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Chứ không phải bằng ngày 31. Và cái cơ duyên để dẫn đến cái live show lần này thì đó chính là cái sự có nghĩa là Ninh cùng anh Vương và anh Quang Hưng thì là những người anh em đồng nghiệp là đầu tiên, và cái thứ hai là anh em còn chơi với nhau ở ngoài rất là thân nữa. Thế nên là cũng lâu lâu rồi mới có một cái anh Hưng có một cái ý là sắp đến mùa thu rồi, và cái mùa này thì là nếu mà làm được một cái đêm nhạc cùng với ba anh em thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và chỉ từ cái ý tưởng đấy thôi thì ba anh em đã bàn với nhau lên chi tiết và xây dựng cái khung chương trình, và cuối cùng đã quyết định là làm được một cái live show vào đúng ngày 30 tháng 11. Và cả ba anh em thì đều là những người viết ca khúc, Anh Hưng thì là nhạc sĩ ưu tú với những cái ca khúc mà đã rất là quen thuộc với quý vị khán giả về chủ đề quê hương đất nước, cũng như là những bản pop ballad nhẹ nhàng mang âm hưởng của một chút âm hưởng của dân ca. Còn nhạc sĩ Thành Vương thì là một nhạc sĩ hết sức là nổi tiếng trong vai trò là người sáng tác ca khúc, người phối khí chuyên nghiệp và là đạo diễn âm nhạc của rất là nhiều những cái chương trình gần đây. Còn Ninh thì đơn thuần chỉ là một người ca sĩ và có một cái đam mê với cái việc sáng tác ca khúc thôi. Thế nên nhưng mà ba anh em lại khá là hiểu và quý mến cũng như là coi trọng cái gu âm nhạc của nhau. Thế nên là mọi người đã cùng ngồi với nhau lại để bàn bạc làm sao để xây dựng ra được một cái chương trình mà sẽ được đến với quý vị khán giả trong ngày 30 tháng 11 này.
Live show thì tổ chức vào 30 tháng 11 và tôi đã nhầm là sang là ngày 31 tháng 11. Rất là xin lỗi Đinh Mạnh Đinh ạ. Bạn nói là bạn chỉ là một ca sĩ đơn thuần và yêu thích sáng tác ca khúc, nhưng mà bạn đã sáng tác khá là nhiều những cái ca khúc rất là hay, giới trẻ rất là yêu thích, nhất là bài Hà Nội trà đá về hè thì ai cũng nhớ rồi.
Vâng.
Nói đến là nhớ ngay đến Đinh Mạnh Đinh.
Vâng,
và bài Hoa sữa mùa thu, về mùa thu Hà Nội, và chúng ta vừa nghe lúc đầu thì cũng rất là tình cảm da diết đấy.
Vâng. Thực ra thì Ninh thì được đào tạo chuyên nghiệp làm khoa thanh nhạc, tức là trở thành một ca sĩ ấy. Nhưng mà từ cái hồi mà học phổ thông thì Ninh đã rất là thích viết ca khúc mang tính chất là đơn giản, dần dần lớn lên và tiếp xúc được, và đặc biệt là tiếp xúc được với nhạc sĩ Thành Vương, thì em được, có nghĩa là mình được có cái kho nhạc, một cái nguồn dữ liệu phong phú, những cái kho âm nhạc thế giới phong phú để mình nghe và mình tham khảo, và dần dần thì cái đầu óc của mình nó cũng muốn viết ra những cái giai điệu riêng của mình. Và Ninh cứ viết, và đến năm 2011 thì rất là vinh dự đã được nhận giải bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt. Thì đấy là một cái vinh dự hết sức là to lớn đối với một ca sĩ, nhưng mà một người viết ca khúc gọi là cũng hơi nhảy sân một chút.
Hơi cháy sân một chút đúng không ạ? Nhưng mà mỗi khi mùa thu đến thì rất là nhiều người cũng hay lựa chọn bài Hoa sữa mùa thu để nghe, vì nó rất là hợp với cái không khí của mùa thu Hà Nội ạ. Đinh Mạnh Đinh này, Thành Vương và Nguyễn Quang Hưng là ba anh em mà thân nhau cả ở ngoài đời cũng như trong âm nhạc. Vậy thì trong cái live show bài ca tình yêu này thì cái điều này sẽ được khắc họa như nào, có sự kết nối như nào để khắc họa mà nổi bật chân dung của ba anh em này?
Để mà nói một cách đơn giản nhất để quý vị thính giả đang nghe đài có thể hiểu được ấy, thì từ trước đến giờ Đinh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Thành Vương ấy thì là hai anh em rất là thân với nhau rồi. Có những bài hát mà anh Vương sáng tác phối khí và sau đấy thì Ninh thể hiện, đó là bài ca tình yêu, cũng rất là được rất là nhiều những bạn trẻ yêu thích. Rồi sau đấy thì có những cái bài mà Ninh sáng tác và anh Vương phối khí, và trong những chương trình ví dụ như là mini show của anh Thành Vương tại Bài hát Việt thì Ninh cũng là một giọng ca góp mặt để thể hiện. Còn về nói về anh Vương và anh Hưng thì anh Hưng từ ngày xưa đã là một khách hàng rất là quen thuộc trong cái việc là đưa bài hát của anh Hưng cho anh Vương để anh Vương phối khí. Và còn giữa Ninh và anh Hưng ấy thì nó là một cái câu chuyện cũng hơi xa, và đến gần đây thì mới gần với nhau hơn. Đó là ngày xưa thì mình có rất là thích một cái ca khúc là Tìm Về Tuổi Thơ của anh Quang Hưng. Thì có một lần thì hai anh em cũng chỉ biết nhau sơ sơ thôi, thì Ninh cũng có mạnh dạn là nói chuyện với anh Hưng và em xin phép được thể hiện lại cái ca khúc này trong một cái chương trình mà em cần thấy bài hát này rất là phù hợp. Thì anh Quang Hưng cũng rất là cởi mở và vui vẻ, và anh cứ hát đi, và về sau biết đâu anh em mình còn có cơ hội hợp tác nữa. Thì đến bây giờ thì cái cơ hội đó đã trở thành hiện thực.
Vâng. Vừa là giữ vai trò là nhạc sĩ, nhưng mà Đinh Mạnh Ninh còn nói là chỉ là yêu thích sáng tác thôi, và vừa là ca sĩ thể hiện những cái ca khúc trong cái chương trình này, thì với Đinh Mạnh Ninh có cái điều gì áp lực không?
Thực ra thì cái việc mà mình viết những cái bài hát như vậy và thể hiện nó thì nó rất là tự nhiên, giống như là mình nghĩ ra cái gì và mình nói ra cái đấy thôi. Âm nhạc của Ninh thì từ trước giờ thì mọi người hay nói đùa là viết nhạc ra chỉ một mình hát thôi, chả có để cho ai hát nữa. Thực ra thì cũng không phải, nhưng mà có lẽ rằng là mình hiểu nhất những cái gì mà mình muốn thể hiện trong bài hát, mình hiểu nhất, mình nói nó thể hiện nó dễ nhất. và khiến mọi người đồng cảm dễ nhất, thì đấy là cái thế mạnh của mình trong cái việc làm hát những cái bài hát của tự mình sáng tác. Còn khi mà Ninh cũng hát rất là nhiều những cái ca khúc của nhạc sĩ khác sáng tác, ví dụ như là của nhạc sĩ Thành Vương này, của nhạc sĩ Quang Hưng này, của nhạc sĩ Trần Đức Minh này, của Lê Hà Nguyên vân, rất là nhiều những nhạc sĩ khác. Thì mình, cái quan trọng là cái sự kết nối giữa mình và nhạc sĩ, và sau đó thì mình có cái sự đồng cảm với nhạc sĩ, khi mà người ta viết cái ca khúc đấy ra thì mình sẽ thể hiện được thành công.
Vâng. Như Đinh Mạnh Ninh còn nói là cũng hát nhiều những cái bài hát do nhạc sĩ khác sáng tác. Điển hình như là tôi rất là yêu thích bài Ca Tình Yêu của Thành Vương, mà Đinh Mạnh Ninh là người thể hiện rất là thành công đấy. Không biết là Đinh Mạnh Ninh có thể hát một đoạn bài hát này ở đây được không?
À, chắc chắn rồi. Bài hát này thì Ninh vẫn nhớ đến bài hát này như là cái bài hát đánh dấu cái sự bắt đầu trong sự nghiệp solo của mình. Thì lần đầu tiên mà Ninh bước lên sân khấu chuyên nghiệp đó là thể hiện các khúc bài ca tình yêu trong chương trình Bài Hát Việt. Và cũng rất là may mắn là đã được giành được giải ca sĩ thể hiện hiệu quả trong chương trình đó năm 2009. Thì bây giờ thì xin hát tặng các thính giả đang nghe đài một đoạn trong ca khúc này, một ca khúc của nhạc sĩ Thành Vương. Hát cho mùa đông thôi giá băng, gọi nắng tô xuân hồng, về bên lứa đôi mùa hạnh phúc, con lũ chim cá vui, mình cùng chung say ước mơ, nhẹ nắm đôi bàn tay, kề vai lãng du dìu nhau đến nơi bất tận yêu thương. Gần em bên con sóng xô bờ cát, anh viết khúc ca gửi gió, kể câu chuyện tình yêu. Gần em bên con sóng xô bờ cát, anh viết khúc ca gửi gió, kể câu chuyện tình yêu.
Cảm ơn Đinh Mạnh Ninh, và tôi sẽ dành bài hát này ở để phần cuối chương trình để quý thính giả nghe lại, và để nhớ là 30 tháng 11 sẽ có live show bài ca tình yêu.
Thế thì tuyệt vời quá.
Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Điều Cô Ấy Thích với giọng hát của Đinh Mạnh Ninh.
Điều cô ấy thích mỗi sớm mai khi bình minh tới là chớp mắt thức giấc trên bờ vai ấy, bằng nụ hôn khe khe đặt trên đôi môi nồng nàn, nơi vòng tay ôm thật chặt ấm áp trăng mùa rời xa. Cô thích được quấn quýt, được nấu ăn cho người mình yêu, thích được nắm tay anh dòng trời mỗi chiều, cùng anh lang thang vòng chặt tay ôm trên con xe cà tàng. Tuổi thanh xuân cô luôn sống với trái tim và làm điều cô ấy vẫn ăn, những món ăn cô yêu, dành mỗi sớm và mỗi chiều gần cạnh bên người mà cô yêu. Đâu phải hạnh phúc khó thấy trong cuộc đời đầy những tính toán, chúng tôi sẽ dừng lại bên kia những ô cửa. Hạnh phúc đôi lúc gian dị như những và cô thích cách những ngón tay anh lùa trên tóc, và thích cách anh ghé tai thì thầm lời yêu, vì cô biết nơi con tim cô luôn luôn thuộc về là vòng tay ngon thật chặt ấm áp chẳng muốn xa rời.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Điều Cô Ấy Thích, một sáng tác mới nhất của Đinh Mạnh Ninh. Và nhiều người cho rằng là 2 năm qua thì bạn khá là im lặng trong cái hoạt động nghệ thuật của mình, nhưng mà thực tế thì bạn cũng đã ra khá là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc, như là một bài hát chúng ta vừa nghe là Điều Cô Ấy Thích, rồi là những Giấc Mơ Nhỏ Xinh, hay là Dù Chẳng Phải Anh trước đó nữa.
Vâng.
Vâng, bạn nói là bạn không im lặng mà chỉ theo nghệ thuật theo một cách rất riêng của mình ạ. Vậy đây cách mà Ninh lựa chọn một cách theo cách riêng của mình đó là cách là như thế nào, con đường như thế nào?
Thực ra thì cái việc là khi mà mình có một cái dự án lớn, ví dụ như là năm 2016 thì mình có một cái đó là Đinh Mạnh Ninh Live, thì cái việc đấy thì Ninh rất là mong chờ và đã rất là thông báo cho các fan của mình, bạn bè của mình với đại chúng rất là nhiều. Nhưng mà những cái việc đấy thì mình nghĩ rằng là cái việc đấy sẽ rất là cần thiết nếu mà có cái sự PR truyền thông tốt. Hoặc là cái live show tiếp theo là cái live show bài ca tình yêu này thì cũng cần thiết là để cho mọi người biết được đến nhiều hơn. Còn Ninh thì cái việc những cái việc ví dụ như là việc ra mắt những cái bài hát mới ấy, thì Ninh làm nó rất là tự nhiên và mình chỉ muốn rằng là những bạn mà thực sự yêu thích nhạc của mình thì sẽ tìm nghe những cái ca khúc đấy. Mình cũng không mình cũng không thông báo với báo chí hay là như thế nào, họp báo ra mắt với những cái bản audio như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà mình có một cái sản phẩm mà mình dồn nhiều cái tâm huyết vào nó thì mình sẽ thông báo với mọi người nhiều hơn. Còn thực ra thì hàng ngày thì mình vẫn làm việc thôi, mình vẫn sáng tác, mình vẫn đi hát, mình vẫn đi thu bình thường. Cái dự định của mình là sau cái live show bài ca tình yêu này thì mình sẽ có những cái sản phẩm tiếp theo. Bởi cũng lâu lâu rồi mình cũng chưa có sản phẩm nào một cách gọi là có công bố với đại chúng một cách rộng rãi.
Tôi nhớ Ninh có chia sẻ rằng là Ninh lựa chọn là một nghệ sĩ chứ không phải là người của công chúng. Người của công chúng thì là dùng rất là nhiều những cái cách để PR cũng như là để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến mình nhiều nhất. Còn nếu mà là nghệ sĩ, con đường riêng của Ninh đó là được sáng tác những cái bài hát yêu thích hoặc được làm những cái công việc mình yêu thích. Đó liệu có phải là cái định hướng mà Ninh sẽ theo đuổi không? Sau này hay là mình cũng sẽ muốn là trở thành một nghệ sĩ nhưng mà nghệ sĩ của công chúng, vừa là vẫn là sáng tác những bài hát yêu thích, được làm những điều mình thích và được công chúng biết rộng rãi nhiều hơn.
Thực ra thì Ninh nghĩ rằng khi mà bất cứ ai sinh ra, không cần nói đến nghệ sĩ đâu, thì cũng đều mong muốn được là chính mình, được là cái con người mà mình muốn sống. Chứ không ai là muốn trở thành một cái sống một cái cuộc sống của một con người mà người khác muốn mình sống như vậy. Cái việc chọn là nghệ sĩ hay là chọn là người của công chúng thì nó cũng đơn giản như vậy. Nghệ sĩ thì bạn có thể làm bất cứ một việc gì mà mình thích và sống theo cái cách của mình. Còn người của công chúng thì các bạn phải chịu thiệt thòi hơn một chút. Đó là các bạn đôi lúc các bạn thích là ví dụ như là các bạn thích đi ra ngoài đường, các bạn ngồi ăn vỉa hè, nhưng mà nó cũng sẽ có vài cái cảnh báo là như thế thì dễ mất hình ảnh chẳng hạn. Hoặc là bạn không có một cuộc sống riêng thì như thế thì hơi thiệt thòi hơn một chút. Nhưng mà Ninh nghĩ rằng là khi một người nghệ sĩ đến được đỉnh cao của mình ấy, thì đó chính là sống cái cuộc đời của mình, viết âm nhạc của tâm hồn của mình, những cái thông điệp của mình, nhưng mà lại được cái sự đón nhận của công chúng, thì cái đấy là cái tuyệt vời nhất, cái đỉnh cao của một người nghệ sĩ. Đó là muốn làm những cái điều mình muốn, sáng tạo những cái điều mà mình mang trong tâm hồn, nhưng mà lại có được cái sự đồng cảm của số đông người nghe. Thì đấy là cái điều mà Ninh nghĩ rằng bất cứ một nghệ sĩ nào cũng đều mong muốn hết.
Tôi nghĩ là nhiều người có nhận xét là Đinh Mạnh Ninh thì khá im lặng trong 2 năm vừa qua, trong khi đó là bạn cũng ra khá nhiều những cái sản phẩm âm nhạc mọi người nhận xét là không được chú ý nhiều. Và tôi nghĩ đó không phải là cái bài hát hay là những cái sản phẩm âm nhạc của Ninh không hay hoặc là bạn hát không hay, không chất lượng, mà là như cái cách bạn chia sẻ ấy, là không tự PR hay là không tự giới thiệu cho báo chí hay công chúng biết, mà nếu mà ai yêu thích thì sẽ tự tìm đến ca khúc của bạn để nghe. Trong cái trào lưu mà rất là nhiều MV bây giờ được các công ty truyền thông hay là những cái công ty để tài trợ để giới thiệu sản phẩm thì được PR rất là rầm rộ. Bạn nghĩ sao về cái xu hướng này và liệu mình cũng nên theo một cái xu hướng như thế để nhiều người biết đến cái sản phẩm âm nhạc của mình, đặc biệt là những cái sản phẩm mới ra mắt?
Thực ra thì Ninh nghĩ rằng đây là một cái xu hướng mới, nó rất mang tính thời đại. Nếu mà chị để ý là thì ngay từ chuyện nghệ thuật của mình hay là cái chuyện thể thao Ví dụ như là đội tuyển Việt Nam gần đây thì được rất là nhiều những cái doanh nghiệp quan tâm và người ta tài trợ rất là nhiều, và đời sống của các vận động viên thì cũng đi lên rất là cao, rất là tốt, và mọi người có thể yên tâm và đá bóng hết mình. Thì nghệ sĩ cũng như vậy thôi, khi mà ở Việt Nam cái thị trường âm nhạc nó chưa có hình thành một cái thị trường một cách đúng nghĩa, tức là nghệ sĩ chưa thể bán những cái bản thu của mình để sống, và cái tiền tác quyền nó cũng khá là thấp, thì có cái việc là sự giúp đỡ của những doanh nghiệp mà người ta cũng đang cần tìm kiếm những cái chất liệu để người ta có thể PR song song giữa sản phẩm của mình và sản phẩm của nghệ sĩ, thì đấy cũng là một cái hướng đi tốt. Duy chỉ có cái là làm sao mà khi mà nghệ sĩ và doanh nghiệp có thể ngồi với nhau để rạch ra được những cái gọi là cái điểm chung, những cái yêu cầu chung, và đôi bên đều cùng có lợi, nhưng mà lại không làm đi cái mất đi cái tính nghệ thuật của cái tác phẩm đấy, thì đấy là một cái điều mà Ninh nghĩ rằng là cần thiết nhất.
Và cũng rất là khó để mà giữ được điều đó, đúng không ạ?
Vâng.
Vậy thì bạn có chịu áp lực khi mà âm nhạc bây giờ là một cái cuộc đua top trending ngày càng căng thẳng, rồi lại cạnh tranh như nào được với những cái ca sĩ trẻ bây giờ rất là nhiều?
Thực ra thì nếu chị để ý thì top trending thì đấy là một cái khái niệm còn khá là mới ở Việt Nam. Nhưng mà ở nước ngoài ấy, thì chị đã theo dõi được có rất là nhiều những cái bảng xếp hạng, ví dụ như là Billboard này, Teen Choice vân vân và vân vân, và những cái cuộc chiến ở trên những cái bảng xếp hạng đấy thì nó nổ ra từ những cái năm gọi là năm 60s 70s, thì nó đến kéo đến dài đến tận bây giờ thôi. Thì cái việc top trending một nghệ sĩ mà có cái sự đón nhận của khán giả càng cao ấy, thì người nghệ sĩ ấy càng thành công. Nhưng mà có một cái điều mà Ninh nghĩ rằng nó hơi khác giữa cái top trending của cái âm nhạc làng nhạc Việt Nam với cả nước ngoài ấy, thì người ta đo được, thực ra là người ta không ở nước ngoài người ta không nghĩ nhiều đến cái việc là được bao nhiêu view đâu. Ở nước ngoài người ta nghĩ nhiều đến cái việc là bán được bao nhiêu bản copy. Ngày xưa thì là cái đĩa than này, rồi đĩa CD này, và bây giờ thì là những cái lượt download và trả phí, nhưng ở Việt Nam mình thì chỉ có cái điều đấy. Thì Ninh cũng rất là mong một ngày nào đấy thì cái top trending của Việt Nam mình thì sẽ trở thành gọi là một cái bảng xếp hạng, gọi là những cái sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất. Và mọi người nghe nhạc thì cũng sẽ ủng hộ cho anh em nghệ sĩ chúng tôi bằng cái cách là mua nhạc, download nhạc một cách đường hoàng, chứ không phải là download những cái bản thu mà đã bị nén đi, chất lượng rất là kém, vừa không ủng hộ được nghệ sĩ, mà các bạn cũng nhận lại là một cái sản phẩm âm nhạc nó cũng rất là méo mó và nó không đảm bảo cái chất lượng mà để cho các bạn thưởng thức. Rồi sau này thì các bạn cũng sẽ bỏ tiền ra để các bạn đi nghe những cái live show, những cái live concert, những cái hòa nhạc mà nó có chất lượng nghệ thuật cao, chứ không phải là chỉ đi ra ngoài đường mà để xem những cái nhãn hàng người ta sẽ mang đến cho các bạn những ca sĩ nào trong ngày hôm nay và đứng xem một cách miễn phí.
Vâng, chúng ta hướng đến một cái sự nghe nhạc văn minh, đó là khán giả bỏ tiền ra để nhận được những cái sản phẩm, những cái bài hát rất là chất lượng. Nếu mà tải trên mạng thì cũng là trả phí để mà tải được những cái bản chất lượng ấy.
Nó cũng rất là rẻ thôi.
Dạ.
Nên nghĩ rằng là những cái download như vậy thì nó rất là rẻ. Thực ra thì nó cũng chỉ tính bằng vài nghìn đồng một lượt download, và cái lượt download đấy nếu mà trong cái tài khoản của các bạn mà đã có là bạn đã download bài hát này rồi ấy, thì nó sẽ mãi là của bạn.
Dạ.
Và bạn có cái file đấy luôn, lần sau bạn mất thì bạn có thể download lại mà không cần phải mất phí.
Tôi nghĩ là không chỉ là vì rẻ hay đắt mà chúng ta chưa hình thành được cái thói quen và cái ý thức ạ.
Chưa hình thành được thói quen và thực ra thì cũng là một cái điều cũng khá là khách quan, đó là chưa có những cái nền tảng mà nó gọi là nó phổ thông. Cái nền tảng phổ thông để các bạn có thể thanh toán một cách dễ dàng. Thực ra thì Ninh nghĩ rằng là vài ngàn đồng cho một cái bản thu gì mọi người cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra thôi. Nhưng mà nó chưa có cái nền tảng để thanh toán và cũng mọi người làm những điều rất là quá nhiều bước như thế, mọi người cũng hơi nản.
Vâng, trước khi mà quay trở lại trò chuyện với Đinh Mạnh Ninh thì mời quý vị và các bạn nghe một sáng tác nữa của anh, đó là bài hát Dù Chẳng Phải Anh.
Riêng em và anh ở nơi rất xa. Ngày ấy khi bên cạnh em, tim anh cất lời nói yêu em, anh đã yêu từ lâu. Và rồi cơn mơ đó mãi chỉ là một giấc chiêm bao. Em đang yêu một ai đắm say, em khóc vì ai lạnh lùng buốt giá. Lặng nhìn em nhạt nhòa đôi mi, mà lòng anh như vỡ tan. Thương em yêu em rất nhiều, nên anh càng đau bao nhiêu. Em nước mắt ướt lệ, tim anh lặng trong tê tái. Biết ai đã làm em mang bao nỗi đau, người ơi có hay? Lòng anh xót xa, ước chỉ những giọt lệ kia chỉ một mình anh mang. Ra anh có một phép màu, lâu đi nhạt nhòa. Anh nguyện hóa cơn gió nhẹ, thương em và theo em mãi. Chỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai. Dù em với ai, anh sẽ thấy vui. Dù người em yêu chẳng phải là anh, không phải anh.
Vâng, quay trở lại cuộc trò chuyện với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Tôi muốn nhắc đến một cái chương trình âm nhạc gần đây rất là thú vị, đó là chương trình Hẹn Hò Show ạ, mà Đinh Mạnh Ninh biểu diễn cùng nhiều những ca sĩ khác nhau. Và có thể nói là bạn chính là một trong những cái mảnh ghép của thanh xuân ấy, của những cái người mà thế hệ 8X và 9X đời đầu ạ, với rất là nhiều những bài hát mà được khán giả yêu thích. Bây giờ mọi người vẫn hay hát rất là nhiều. Vậy ở cái chương trình này thì bạn sẽ mang lại những cái điều gì đặc biệt cho khán giả?
Trong cái Hẹn Hò Show mà cái số đầu tiên mang tên là Hẹn Hò Thanh Xuân ấy, thì trong cái live show đấy thì Ninh cùng với những người nghệ sĩ đồng nghiệp của mình ấy, cùng ban tổ chức đã mang lại cho khán giả đến thưởng thức một cái không gian mà nó gần giống như là quay trở lại cái khoảng thời gian mà khi mà Đinh Mạnh Ninh cùng mọi người còn đang rất là trẻ. Mình còn đang học cấp 2, cấp 3 rồi lên đến đại học. Thì những cái bài hát mà nằm lòng trong những cái cuốn sổ ghi chép ấy, thì là những cái bài hát mà Ninh cùng mấy các bạn mang lên sân khấu để hát tặng cho tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm đấy thì ngoài những cái ca khúc mọi người đã quá thuộc và nó mang một cái gọi là những cái kỷ niệm của một thời tuổi trẻ của mọi người ra, thì nó còn có sự kết hợp của rất là nhiều những yếu tố khác, ví dụ như là âm thanh ánh sáng rất là chuyên nghiệp này, bãi cỏ rất tuyệt vời, mà Ninh tin chắc là những người mà đã từng đi nghe, những người mà đã từng nghe nhạc trong nhà hát thì sẽ không bao giờ có cái cảm nhận khi mà các bạn có thể tự do bỏ giày của mình ra để cảm nhận cái ngọn cỏ nó đâm vào chân của mình. Rồi những cái ngọn gió thổi rất là thoáng đãng, không hề có cái mùi thuốc lá mà bị ở trong nhà hát, hoặc là có những cái hương hoa sữa nó thoảng qua. Thì những tất cả những cái điều đó thì nó quyện lại, nó làm lên một cái gọi là một cái không gian, phải nói là một cái không gian thực sự là đặc biệt. Thì Ninh cũng rất là mong muốn cùng với anh em tổ chức chương trình sẽ mang lại cho mọi người một cái cái điểm điểm hẹn gọi là định kỳ. Trước mắt thì là mọi người mong muốn là sẽ tổ chức được một tháng một lần, nhưng mà cũng có thể là sẽ bị delay thành hai tháng một lần gì đấy. Nhưng mà Ninh cũng, mọi người cũng đang rất là ấp ủ mang đến một cái sân khấu mà ở đấy thì mọi người không quá bị gò bó bởi những cái phép tắc, mà ở đấy thì mọi người chỉ có âm nhạc, có những cái câu chuyện mà đã gắn liền với bạn bè này, với gia đình, với người yêu của mình, hoặc là khi mà bạn cần một cái không gian để relax thì đó chính là hẹn hò show.
Cái chương trình dự kiến gần đây thì sẽ là chương trình mang tên như thế nào?
Vừa mới làm xong hẹn hò show, hẹn hò thanh xuân số đầu tiên. Anh em vẫn còn đang hẹn nhau đến tận tuần sau để có thể bàn tiếp về cái lên kế hoạch tiếp. Thế nên bây giờ Ninh cũng không có nhiều thông tin để gửi đến các anh chị, các chị đang nghe đài. Mà Ninh chỉ có thể bật mí là ví dụ như mỗi cái số trong hẹn hò show thì sẽ có một cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như là những cái bài hát của những boy band ngày xưa đã từng rất nổi tiếng thì đấy cũng có thể làm một thành một số. Những cái bài hát mà đã những cái bài hát mà top, gọi là top, đứng top ở trong những cái bản Billboard thì cũng có thể trở thành những cái đại, trở thành một cái số. Và những cái bài hát đại loại là có rất là nhiều những cái
sẽ chia theo từng chủ đề hoặc là tìm những cái điểm chung gì đấy, đúng
không? Như cái live show đầu tiên đó là hẹn hò thanh xuân, thì là những cái bài hát mà đã gắn với tình xuân, yêu của những phải nói là đến thế hệ 8X là nhiều nhất. Các bạn đầu 9X thì một chút thôi, các anh chị cuối 7X cũng một chút thôi, nhưng mà những bài hát đấy thì dân 8X thuộc quá nhiều và quá gắn liền với những cái mối tình của người ta ngày xưa.
Những cái bài hát đấy thì có được làm mới, phối mới lại không?
Có những bài hát được phối mới, nhưng mà có những cái bài hát người ta đã đóng đinh vào những bản phối đấy rồi thì cũng không thể nào mà phối mới lại được. Bởi vì cái show này thì mang đến cho các anh các chị là một cái đêm nhạc, nhưng mà nó còn một cái ý nghĩa lớn hơn nữa, đó chính là gợi lại cái tuổi thanh xuân của các anh chị đã nghe nhạc như thế nào, thì bây giờ nó sẽ mang lại như vậy.
Vâng, tôi nghĩ là như Đinh Mạnh Linh nói là vừa kết thúc chương trình này và vẫn chưa có kế hoạch để cho những cái chương trình sau và tuần sau thì mới bàn tiếp, nhưng mà tôi nghĩ là các nghệ sĩ cũng đang còn rất là lâng lâng khi vào chương trình này thành công.
Rất là vui, bởi vì Ninh hôm đấy đến với chương trình ấy thì là cũng không nghĩ là cái sân vận động nó cái sân vận động cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại chật kín mọi người, và anh em nhìn thấy khán giả đến đông như vậy thì rất là phấn khởi. Thực ra thì Ninh làm cái chương trình này thì cũng không nghĩ nhiều đến những cái gọi là những cái điều khác ngoài cái việc đó là mình muốn làm một cái sân chơi để cho giới trẻ nó có một cái chỗ mà lành mạnh. Có thể kết hợp được giữa những câu chuyện này, âm nhạc này, và những mối quan hệ mà mọi người sẽ rủ nhau đi hẹn hò. Có thể đừng nghĩ là hẹn hò chỉ là chuyện tình yêu đâu, mà là hẹn hò cũng có thể là những người bạn bè lâu năm không gặp, hoặc là những người thân trong gia đình đưa nhau đi nghe nhạc, nhưng mà là một cái chỗ rất là thoải mái và tuyệt vời như vậy.
Nói đến chuyện hẹn hò thì có một câu hỏi tôi rất là muốn hỏi Đinh Mạnh Ninh, và có một thính giả cũng đã hỏi đấy ạ, là bao giờ anh Ninh lấy vợ thế ạ?
Đây là một câu hỏi mà Ninh cũng trong khoảng thời gian gần đây thì cũng hay bị
hỏi
nhiều, rất là hay bị hỏi nhiều, bởi vì cũng có tuổi rồi, bây giờ cũng không còn trẻ nữa. Thế nên là thỉnh thoảng đi hát mà bị giới thiệu là ca sĩ trẻ thì nên cũng xin lỗi khán giả là ca sĩ cũng không còn trẻ lắm nữa, nhưng mà cảm ơn MC đã giới thiệu như vậy. Nhưng mà thực ra thì Ninh nghĩ rằng cái chuyện lập gia đình ý thì nó chợt là cái duyên, khi mà cái duyên đến thì mình cũng không biết được nào mà lần được cả. Thế là cứ để thuận duyên theo trời cho, lúc nào thì mình sẽ lấy vợ lúc đấy thôi.
Vâng.
Mặc dù mình cũng rất là thích lấy vợ bây giờ rồi.
Vâng. Hy vọng là sớm nhất đấy. Vâng, cảm ơn ca sĩ Đinh Mạnh Ninh về cuộc trò chuyện hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, không ồn ào sôi động như nhiều ca khúc nhạc trẻ đương thời, với những ca từ lãng mạn và cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng sâu lắng, nhất là giọng hát đầy trữ tình nhưng cũng không kém phần kỹ thuật của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, bài ca Tình Yêu đã thực sự cuốn hút khán giả ngay từ lần đầu nghe. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc bài ca Tình Yêu sáng tác của Thành Vương với giọng hát của Đinh Mạnh Ninh. Bài hát này cũng là tên của live show bài ca Tình Yêu của Đinh Mạnh Ninh, Thành Vương, Nguyễn Quang Hưng sẽ diễn ra vào 30 tháng 11 tới đây.
Một chiều thanh thang về nơi con sóng tràn, nơi đây bình yên một màu xanh. Gió dạo biển hát, gửi mây ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ ngồi kề bên em, bờ ca trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Câu chuyện tình yêu